Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm, thành phố Memphis, tỉnh bang Tennessee, Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày cuối của chương trình cung thỉnh chiêm bái Phật Ngọc cầu nguyện hòa bình thế giới. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trong suốt những ngày qua quý vị có an lạc không? An lạc không? Mà sao không thấy cười? Thì mong đại chúng trong những ngày qua có những niềm vui. Thì thật sự ra người tu ta thì không có phải vui nhộn như ngoài đời thì gọi là vui, mà chúng ta có một niềm vui tịnh lạc. Tịnh là gì? Tịnh là vắng, lạc là vui. Cái vui của người tu mình á, là cái người tu vắng lặng. Chữ vắng lặng đây có nghĩa là kiếm gốc cây ngồi, phải không? Mà cái vui đó đó, nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, nó lành, nó thiện lắm. Ví dụ như người ta muốn vui thì người ta phải đi vào những cái nơi ồn não, vui nhộn thì vui. Nhưng mà không, mình gặp nhau tay bắt mặt mừng cũng vui, sáng lên tụng kinh cũng vui, ăn cơm cũng vui, mà lỡ cơm thiếu cũng vui. Không có gì buồn hết. Trời mưa cũng vui, trời nắng vui hơn. Thì người tu là mình lúc nào mình cũng vui như vậy. Phố Hòa quên, sáng nay thầy Pháp Ân phải lên đường đi Denver mà quên đi. Bây giờ hồi sáng quên từ giả thầy, cho thầy vô thầy từ giả. Thôi chúng con xin kính chúc thầy Pháp Ân lên đường được khỏe mạnh và đi qua Denver làm ăn khấm khá. Thầy cũng đi qua hướng dẫn khóa tu cho người Mỹ bên đó. Thì xin thưa đại chúng là mình trở lại là buổi sáng đó, khi mình nghe chuông báo thức, phải không? Mình lên mình ngồi tụng kinh, mình nghe tiếng chuông, mình nghe quý thầy tụng kinh, thấy thích không? Rất là thích ha. Thôi bây giờ sáng hôm nay là ngày cuối rồi, mình rất là vui là bởi vì mình đã trọn vẹn được một tuần lễ tu học trong cái thanh tịnh, trong cái an lạc. Thôi và xin hát cho đại chúng nghe bài trước khi chúng ta bắt đầu. Cái bài này là có cái tên là Lý Bình An, dân ca miền Nam, lời của Pháp Hòa. Sáng nay lên chánh điện, tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tỉnh tỏa, mỉm cười vui, dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thình, sao mà ngân nga, thấy chân tâm lòng giải thoát, hết buồn lo hết có rò. Sáng nay nghe tất cả tụng thời công phu, tiếng chuông ngân hòa với mõ, lúc trầm bổng nghe rất hay. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu đừng tranh cãi, biết cảm thông biết thương nhau. Quý vị thấy cái bình an của mình nó nhẹ không? Sáng lên chánh điện thấy mọi người ngồi yên, miệng mỉm cười, phải không? Mỉm cười vui, dáng rất tươi. Và dáng héo là ngồi nó rũ, nó lụt, người kêu dáng héo, phải không? Dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thỉnh, sao mà ngân nga, tiếng chuông ngân lúc hòa, lúc tiếng chuông ngân làm cho mình lòng thanh thoát. Rồi cái tiếng tụng kinh của chúng ta, phải không? Tiếng chuông ngân hòa với mõ, lúc trầm bổng nghe rất hay. Cái người tu của mình á, mỗi khi tụng trong chùa, tụng kinh á, tiếng chuông, tiếng mõ hòa hợp với nhau, là tượng trưng cho người tu lúc nào cũng giữ cái sự hòa hợp, đồng nhất. Thành thử ra từ những cái đó, mình chỉ có một ước nguyện rất đơn sơ thôi. ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu, đừng tranh cãi, biết cảm thông, biết thương nhau. Đó là cái bài Pháp Hòa đặt cái tên là Lý Bình An. Công buổi sáng đi lên chánh điện thì thấy mọi người ngồi thiền đẹp quá, và tự nhiên trong đầu mình nó nhảy ra những cái nốt nhạc và những cái lời như vậy. Thật sự quý vị biết á, mình là một người tu á, mình trở thành thi sĩ dễ dàng lắm. Tại vì quý vị tụng kinh hàng ngày, đó là quý vị tụng toàn thơ không. Thí dụ cái bài Sám Quy Mạng mà quý vị tụng mỗi buổi sáng mấy ngày nay đó, thấy không? Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Bây giờ bắt đầu vô thơ lục bát nè. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà, oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu. Nay con khẩn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ân, vân vân. Thành ra mình tụng hồi cái mình trở thành một nhà thơ. Hay là mình tụng cúng ngọ không? Phụng hiến cam lồ vị, phân lượng như thái hư, xin mọi loài đạt nguyện về nương bóng đại từ. Mình không muốn làm thơ, nhưng mà mỗi ngày mình có cơ hội đọc thơ, và tâm hồn mình nó rộng mở ra, nó nhẹ ra, và tự nhiên mình biết làm thơ. Có một lần Pháp Hòa đến thăm thầy Pháp Ân ở Texas, đến cái thất của thầy thì buổi chiều mùa thu, đi thiền hành xung quanh cái thất và có những chiếc lá rơi xuống. Thì tự nhiên mình thấy lá rơi mình cũng làm thơ được. Một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Thật sự mình tu á, mà nếu mà mình biết gạn lọc những cái không cần thiết cho nó đi ra, và những cái lành, cái tốt cứ để hoài, mình dưỡng nó trong tâm, thì tự nhiên con người mình nó nhẹ. Và khi mình có chỗ trống là mình chứa được cái khác. Hồi nãy thầy Nguyên Thông giới thiệu Pháp Hòa mà cái câu cuối cùng trong chuyện Kiều đó: hoa ghen thua thấm, tuyết nhường màu da. Nghe câu đó thôi là mình thấy làm sao cuộc đời mình nó khổ lắm. Hoa mà phải ghen với mình, phải không? Tuyết mà phải nhường mình là thấy, phải không? Cuộc đời, bởi quý vị thấy Kiều không? Chỉ cần đọc chuyện Kiều mà đọc những câu đầu khi diễn tả cái nét đẹp của Kiều là mình thấy cô này là người khổ. Sống mà đến hoa cũng ghen với mình, mà tuyết phải chịu thua mình, thì thấy cuộc đời mình nó gian truân rồi. Chư Pháp Hòa thường hay đùa với quý Phật tử, mà bằng đùa nhưng mà thật. Quý vị hay nói thầy giờ nổi tiếng rồi, nói giờ A Di Đà Phật, đừng mang tiếng là mừng rồi. Thấy không? Người đã Pháp Hòa thường nói rằng á, tôi mong mình tĩnh lặng như người mong bình thường. Vì mình sống mà mình bồn chồn, mình lo lắng nhiều thứ, mình phải đối diện với nhiều thứ khó khăn á, thì mình thà mình mong sao tâm mình nó vắng lặng như cái người mong cái bình thường. Quý lắm, chứ không ham nổi tiếng. Đừng mang tiếng là quý rồi. Thì xin thưa đại chúng, là ngày hôm qua mình có nói đến mình nhớ ơn Phật, rồi mình trích ở trong kinh những cái điều mà mình phải làm để mình đền ơn cho Phật. Hôm nay mình tiếp tục. Tu là đền ơn Phật. Bây giờ mình tu như thế nào, mình nguyện như thế nào, và mình sẽ thấy rằng có lúc mình đọc mỗi ngày trong kinh: lạy đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa, thí dụ vậy, hay là kinh Di Đà hay kinh gì đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống. Bởi vì ở trong đạo Phật á, cái gì mà mình phát ra dù rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó rung động tâm của người, thì cái tiếng đó nó giống như tiếng rống của con sư tử. Giống như hôm qua Hòa kể câu chuyện, một đứa nhỏ nó nói với cái anh đó: anh ơi, anh làm ơn anh giúp em đỡ một người đi xe lăn mà bị ngã, mà em không có cách nào em đỡ lên được một mình. Cái gì mà nó có khả năng nó làm cho mình rung chuyển, thay đổi, thì đó là tiếng rống của con sư tử. Thì Pháp Hòa đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn đến cái phẩm này dài lắm, thì trong này có một đoạn Đức Phật dạy: người đệ tử Phật, mình phát cái tâm mình tu, mình tự tu rồi mình tự độ mình, phải không? Rồi kế đến mình làm cái gì? Mình độ người. Nó thể hiện qua cái bài kệ nãy mình tụng đó, phải không? Trên thì đền bốn ơn nặng. Bốn ơn nặng là gì? Ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn của quốc gia và ơn của chúng sinh. Nó có nhiều cách nói. Dưới cứu khổ ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mình muốn đem cái lời tụng kinh của mình trang rải hết cho mọi người. Mình tự độ rồi mình độ người. Thì Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có bài trích một đoạn trong này ra để chia sẻ với quý vị. Rồi khi mình nguyện rằng một trong những điều này mình làm được, thì coi như là mình đền ơn của Phật. Ở trong kinh nói như thế này: nguyện là thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm sai sử. Thường thường á, mình sống á, là mình bị tâm mình nó sai sử. Còn nếu như thì bây giờ đó, mình nguyện làm thầy của tâm mình. Bởi vì thông thường á, mình bị làm sao? Mình bị tâm mình nó xử mình. Cho nên trong cái bài sám quy mạng á, cái bài sám quy mạng mình tụng đó, thì cái bản chữ Hán đó có những câu như thế này: thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Thấy không? Mình bị đắm chìm ở trong cái dòng sông. Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thế nào gọi là bị nó sai sử. Mình đi đâu đó, hai người đi với một người bạn. Người bạn kia mới nói với mình á: chị có biết cái anh đó không? Cái anh đó anh xấu. Mình chưa hề quen, nhưng mà mình nghe một cái người bạn mình nói cái người đó xấu là làm sao? Là bắt đầu mình định về cái người đó là người đó xấu. Rồi bắt đầu mình hoàn toàn cũng đi truyền đạt cái xấu của cái người đó. Mà không biết người đó có xấu thiệt không, mình không biết. Thành thử ra mình không làm chủ được tâm mình. Mình bị nghe người ta nói là tâm mình khẳng định vậy, cái mình đi theo, mình chạy theo nó. Hay là ví dụ như mình nói là cái này đẹp quá ha, coi có ai không để mình lấy. Thì khi mình khởi cái đó bắt đầu nó sai tiếp, nó lấy đi, thì bỏ một túi. Phải không? Cho nên gọi là tự tác, tự mình làm. Giáo tha tác, dạy người ta làm. Kiến tác tùy hỷ, thấy người ta làm vui theo. Trong kinh sám hối nó vậy đó. Tự mình làm, bảo người làm, thấy người làm vui theo. Nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Tự mình lấy, tự thủ, giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ. Tự mình lấy, thấy người ta lấy, dạy người cách lấy, rồi thấy người ta lấy mình vui. Cho nên mình phải nguyện luôn luôn làm thầy của tâm mình. Giờ muốn làm thầy tâm mình phải làm sao? Vì vậy cho nên mỗi ngày mình phải có thời công phu đó. Công phu đây là gì? Niệm Phật, tụng kinh, hay trì chú, hay ngồi thiền, nhất định phải có thời. Vì không có cái thời đó, không có cột tâm. Mà bể mà tâm mình nó mông lung á, thì nó chạy, mà nó chạy không bao giờ nó biết mệt. Mình chạy mà thân mình nó mệt chứ tâm nó không mệt. Thí dụ ha, thí dụ bây giờ mình đi làm, một ngày mình làm 18 tiếng mệt quá, cái mình nói làm sao biết không? Trời ơi thôi à, nghỉ à, giờ cất bớt công việc à, bán bớt cơ sở làm cho nó bớt lại à. Nhưng mà khi mình có cái công ăn việc làm gì mà cái số, cái đồng lương, cái số tiền nó khá hơn à, là sao? Quên mất tiêu cái mệt. Cái đó mình nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng mình thường bị những cái tâm mà nó bất thiện đó, nó sai sự mình. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên là những cái giờ mình ngồi mình tu tập đó là giờ đó mình điều tâm, điều phục cái tâm mình. Mà Phật nói tâm mình như con trâu vậy đó. Phật nói trong kinh đó, nó nhảy hết ruộng này, nó nhảy sang ruộng khác. Tâm như con vượn, nó sang truyền này, cây này nó truyền sang cây khác. Cho nên khi mình ngồi mình định là gì? Mình điều phục cái tâm mình, không để cho con trâu tâm đó đó, phải không? Nó chạy nhảy ở chỗ khác. Rồi đôi khi mình ngồi mình mới bảo tâm, mình mới bảo với con trâu: trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ, dù xung quanh luộng lúa có bao la. Rồi mình phải làm sao mà ngày nào mình cũng giữ tâm mình, sáng mình dẫn trâu đi, chiều mình dắt trâu về. Người tu tâm là vậy đó. Cho nên có nhiều vị mới hỏi bạch thầy, thầy tu cả ngày thì làm cái gì? Vị thầy thay gì nó tôi ngồi thiền tụng kinh nhỉ? Ông thầy cũng nói tôi đâu có làm gì đâu, cả ngày tôi chăn trâu, cả ngày tôi chăn trâu. Mà chăn trâu là chăn cái gì? Chăn cái tâm của mình. Chăn trâu là chăn cái tâm của mình. Nó vừa khởi lên cái ý ác, ý xấu này dở à, mình đi chùa mà sao vậy, mới tụng kinh rồi, thấy không? Nguyện cùng thiện hữu ra khơi, tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền. Mà kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững nền đạo tâm. Mình nguyện rồi, kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững nền đạo tâm. Cho nên đừng để tâm sai sự. Thân khẩu ý ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác điều ác. Cái nghiệp chướng lỗi lầm của mình nó sanh từ đâu? Từ thân, từ miệng, từ ý. Thân thì mấy lỗi? Thấy không? Thân mình chỉ có ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng mình thì có bốn lỗi: nói với dối đó, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói lưỡi đôi chiều, tức là tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo điều kia. Rồi nói lời thô ác, giận lên là chửi rủa mắng xả. Rồi thứ tư là gì? Nói lời dụ ngọt. Là thấy người ta có cái gì đó bắt đầu lại nói ngọt để người ta đưa cho mình, ví dụ vậy đó, phải không? Mà Pháp Hòa Vũ thì cũng thánh đưa chùa mà không thấy đưa. Thì bộ miệng mình có bốn lỗi, tâm mình, ý mình có ba lỗi: tham, sân, si. Cộng chung cái đó lại là mười nghiệp. Mà tu hàng ngày mà mười cái nghiệp đó lành kêu thập thiện, mà ngược lại kêu thập ác. Cho nên mình khai mỏ nè, mỗi buổi tụng kinh nè, cốc 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 thần bà, cốc bòn cốc bòn cốc bòn ý bà, cốc 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 dứt tứ miệng bốn. Mười tiếng mỏ của khai mỏ đó là tượng trưng cho thập nghiệp. Cho nên mình tu trong từng cái tiếng mõ, mình tu trong từng cái tiếng chuông, mình tu trong từng cái ở trên bàn thờ, đều là những cái giáo lý căn bản hết. Cho nên thân khẩu ý mình mà giao tiếp với xấu thì thành xấu, thân khẩu ý mình giao tiếp với thiện nó thành thiện, có phải không? Thí dụ như hàng ngày mình giao tiếp cái điều thiện thì mình nói ra điều thiện. Ngày nào mình cũng đọc những cái câu châm ngôn rất hay, nội kinh Pháp Cú đó nghe, mà mình chọn ra 400 mấy chục câu kinh Pháp Cú mà chọn ra chừng trăm câu mà học thôi, là ngày đó mình sống ngon lành. Thí dụ như giờ học câu: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, ác không thể sanh khởi. À hay à, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, điều ác đâu dễ khởi. Học câu đó: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy người có trí không dao động giữa khen và chê. Giờ ai khen chê mình chứ, mình tự nhiên mình nhắc mình câu đó: như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Người tu, người coi thử Phật không dao động bởi lời khen tiếng chê. Cho nên rồi thì sao, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe cho sâu, hiểu cho thấu, tự nhiên mình thương nhiều. Buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu, phải vậy không? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, ô buồn tan biến còn đâu, tan tình tan tính tình tan. Thân khẩu ý ba nghiệp giao tiếp với kẻ ác, điều ác chẳng giao tiếp, có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Cái điều này mình cũng có thể làm. Đây là những cái điều Phật dạy trong kinh, rồi Pháp Hòa trích ra, rồi mình đọc cho nhau nghe, rồi mình thấy cái nào mình làm được. Ở trong Sám Quy Mạng có câu: hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng, cho muôn cõi nước đều mang ơn lành. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì láo, tu tập nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần xa. Hay vô cùng. Làm Phật sự không có chán. Bởi vì sao? Vì bất cứ một công việc gì cũng đều là Phật sự, nếu mình đem tâm thanh tịnh ra làm. Đâu phải ngồi trên đây nói pháp mới gọi là Phật sự. Người cầm cái khăn đang lau nước mưa ngoài kia không là Phật sự. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông. Ngồi đây nghe pháp cũng tu, thấm nước lau mưa cũng tu, quét sân cũng tu, chỗ nào cũng là chỗ để mình tu hết. Bởi vì sao? Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Mình quét sân chùa, mỗi một cái lát chổi mình quét, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đó. Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Tuy không khách nào đến, cũng có thánh nhân hành. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Bộ mình tưởng đâu là có khách mình mới quét chùa sao? Không, cứ quét. Tại vì quét chùa là quét tâm. Quét chùa là quét tâm. Mà tâm sạch thì thánh nhân hiện, chùa sạch thì thánh nhân đi. Đâu phải có người nào bước tới mình mới gọi là phải dọn dẹp. Không cần. Cho nên mình có cái tật tâm mình nó sai, mình thôi đâu có khách gì đâu, cứ vừa đi. Ở nhà mình là mình xả đây. Bà nghe có khách đến một cái là lấy bao rác dồn, dồn vụn kho đi, khách về tính con. Phải vậy không? Cho nên rồi, nguyện làm thầy của tâm mình mà không để cho tâm đó chớ chẳng bị tâm sai sử. Thân khẩu ý ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác, điều ác, có thể làm cho tất cả chúng sanh an lạc. Cho nên mình đến chùa nha, mình công quả ha, mình cứ nhớ là một việc làm gì của mình, dù người ta không biết, nhưng mà mình âm thầm mình đóng góp, người ta đến người ta hoan hỷ, cũng là Phật sự đó. Chứ đâu cần phải mình phải đứng trước đó mình làm đâu. Có nhiều khi người ta âm thầm ta làm phía sau á, không ai biết người đó là ai. phải không? Nhưng mà tất cả những công việc mà thành tựu một phần lớn cũng nhờ người phía sau. Ca sĩ mà hát hay mà không có người kéo màn kỳ lắm, tự nhiên hát xong trơ trơ vô ha. Trở lại Việt Nam phải có người kéo màn. Muốn biểu hiện cái ông vua đó cho giỏi cho hay thì ông phải có gì? Quân sĩ. Kiểu quân bay đâu? Dạ muôn tâu có hạ thần. Thì cái người kia đóng cái vai quân sĩ nhưng đã hiển lộ cái người chánh chứ. Cho nên cái người ông vua cũng phải cảm ơn anh này đóng vai lính để mà hiện lên cái vai làm vua của mình. Phải thấy điều đó. Giới hạnh nơi thân cũng như trí tuệ nơi tâm đều vững chắc như núi không bị lay động. Hồi nãy Pháp Hòa mới nói đó. Thường thường mình đi thọ giới đó, mình hiểu giới, mình hành trì giới trong tâm mình là giới tánh. Rồi thầy đọc ra cái giới đó gọi là giới tướng. Thí dụ hệ mà ăn cắp đây nè là phạm cái giới tướng trộm cắp. Giờ bây giờ có một cái giới là giới thể là gì? Thầy mình mới hỏi nè. Giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống đến cho mọi người và an lạc cho mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Quý vị có nguyện nhận giới này và giữ gìn tu tập không? Mô Phật dạ có. Ngay cái giờ phút đó là giới thể đi vô trong mình. Cái giờ phút mà thầy truyền cái giới mà hỏi mình, mình nhận cái giới đó, nhận cái giới thể. Cho nên giới ở nơi thân. Quý vị mà thấy quý thầy đắp y trang nghiêm, tự nhiên sao tâm của mình nó giúp, nó làm cho mình có một niềm vui đó. Cái giới hạnh nơi thân của quý thầy là cái mà độ cho mình. Cho nên Đức Phật thấy không, Đức Quan Âm Bồ Tát có một cái nét dịu dàng hiền lành, tự nhiên nhìn thân tướng của ngài sanh tâm hoan hỷ, nhìn thân tướng Phật sanh tâm hoan hỷ. Cho nên mình mới ca ngợi Phật không có tiếc lời. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Biết bao nhiêu lời cao ý đẹp ca ngợi thân tướng. Mà ở trong cái bài sám Quy Mạng nãy cũng có câu đó: chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài khổ lụy ngục hình đớn, lìa khỏi cái ngục hình đớn, kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Cái bài sám đó là giảng một tháng cũng được. Từng câu từng ý trong đó hay tuyệt vời. Giới hạnh nơi thân cũng như trí tuệ nơi tâm đều vững chắc như núi không bị lay động. Mình là Phật tử á, mình văn rồi, mình tư rồi, mình tu rồi thì không có lay tâm. Ai có lợi nói với mình: chị tu cái này chậm chạp lắm, vì tôi có cách này tu tức khắc thành Phật, hiện đời giải thoát. Nói dạ em chưa muốn. Nguy hiểm. Mình đó là cái người đốn ngộ mà tiệm tu, giác ngộ lẹ nhưng mà tu phải từ từ. Thôi Hoài hay nói ví dụ với các sư chú tiểu nhỏ. Cái người tu các con bây giờ giống như người đi lên nấc thang, lên từng nấc, từng nấc, từng nấc. Cuộc sống này nó phải có thứ lớp như vậy. Còn những cái bậc thượng căn thượng trí thì mình không nói. Còn ở đây chúng ta là những người phải tu tập cho nó vững chãi. Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên chẳng tiếc thân mạng và tài sản. Cái câu này mình phải hiểu như vậy. Thí dụ mà quý vị biết ở đây tổ chức tuần lễ tu học cung đón Phật Ngọc, có những người ở đâu? 6 tiếng, 3 tiếng, 7 tiếng, 2 tiếng ở các cái tiểu bang gần gần đây, mấy tiếng đều lái xe về hết. Rồi không có nệ hà, ăn thiếu ngủ chật, mưa gió, nói chung là cực khổ, không tiếc thân mạng. Vì sao? Vì mình biết mình tới đây là mình thọ trì chánh pháp, không tiếc thân mạng, cũng chẳng tiếc tài sản. Tốn cái vé máy bay, tốn tiền xăng, quý hiểu ý không? Nói vậy có nghĩa là phải làm gì trên thân thể mình hay là phải đưa gì ra mới gọi là cầu? Không phải. Không tiếc thân mạng đây là chúng ta chẳng nệ hà một chút cực khổ để thọ trì cái chánh pháp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chánh pháp mà chúng ta không cầu thì chúng ta làm sao được? Phải cầu mới được. Cho nên kêu là cầu pháp. Muốn thọ giới phải xin thọ mới được. Còn giới không thể vọng truyền, không có truyền bậy được. Phải cầu mới truyền. Ví dụ như giờ người ta muốn nghe pháp mình mới nói pháp thì ta nghe nó mới vô. Còn mà tự nhiên lại ngoắc lại, con rảnh không, lại đây thầy nói cho nghe, thì nó ngồi mà dạ mà tâm đã dạo ta bà thế giới rồi. Chẳng đem vật bất tịnh làm việc, tâm không tà vậy, tự sống với chánh mạng. Quý vị nhớ tự sống với chánh mạng nha. Chánh mạng là sao? Nuôi cái thân mạng bình bằng sự nghiệp chân chánh, không có làm những điều bất hợp pháp để nuôi thân, nuôi gia đình. Nếu thọ ơn thời nhớ mãi, trả ơn nhiều hơn thọ. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Luận Đại Trượng Phu, cái quyển đó là nói về vấn đề bố thí. Thì lâu nay mình suy nghĩ là mình là người ban ơn, đây là vật người ta nhận, người kia là người thọ ơn. Nhưng với một cái tâm rộng mở của Bồ Tát, người đến xin ta là người cho ơn mình. Tại vì mình nguyện cho mà có người tới xin, mình mới hiện được cái nguyện của mình. Cho nên người đó là người tác thành, người đó là người ơn của mình, chứ không phải người nhận cái ơn của mình. Mình là người nhận cái ơn của họ. Ví dụ như mình nói nhẫn, mà nhẫn là nhịn phải không? Không ai chửi mình sao biết mình trở mình tới đâu nhịn. Cho nên ví dụ như cái người mà họ nói nặng mình câu, phải biết làm sao. Mình đừng có không cần phải chấp ta A Di Đà Phật, tôi cảm ơn chị là người tác thành, nói vậy ta còn giận hơn. Không nói vậy. Tự trong lòng mình biết người này là đang tác thành đạo nghiệp nhẫn nhục của mình. Cho nên cái người mà người ta sốc não mình là người ban cái ơn cho mình. Ở đây là nhớ ơn và đền ơn. Đó, nhớ ơn Phật phải không? Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Mình nhớ ơn Phật, bây giờ mình phải tu để đền ơn Phật. Nãy giờ Pháp mình trích ở trong kinh là mấy câu rồi đó. Mấy câu này là bây giờ mình nói cho nhiều quá sao làm, không cần làm hết. Làm một thôi cũng lợi lạc cho nhiều người rồi. Đây, biết rằng những sự nghiệp thế gian gọi là thế gian giải. Mình ca ngợi Đức Phật 10 hiệu đó. Phật là đấng ứng cúng, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là gì nữa? Thiện thể, là thế gian giải. Bởi vì Ngài hiểu rành tất cả thế gian, cho nên Ngài vượt thế gian cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Hiểu làm sao? Ngài hiểu nè, cái khổ của chúng sanh. Đó, thấy thương vậy chứ mai mốt hết thương là đủ ngôn từ để mà nói với nhau hết. Cho nên người Việt nè, ông bà mình có một câu đó, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Muốn thôi nhau rồi là phải gieo tiếng dữ cho nhau mới thôi nhau được. Nhưng mà đừng quên nha, cuộc đời nó có những cái kỳ kịp cục lắm. Bậu ra bậu lấy oan gia, chưa chắc người kia tốt hơn tôi đâu. Đó, cho nên Phật biết hết tất cả cái đó, thế gian giải. Cho nên biết vậy cho nên Phật thiện thể. Thiện thể là vượt một cách khéo léo. Thí dụ bây giờ mình đi trong cái chánh điện mình bây giờ là mấy ngày nay trời rất là hầm hực, cho nên là cái sàn nhà rất ướt. Mình hiểu rằng cái sàn nhà ướt và đi không cẩn thận thì sẽ té. Cho nên bắt đầu mình đi sao? Đi từng bước rất khéo. Đó, thiện thể. Quý hiểu ý không? Hiểu rằng ngôn ngữ của các địa phương, của mọi loài chúng sanh. Hiểu rằng ngôn ngữ là vậy nè. Ở trong giáo lý của Phật, nó có 5 cách để truyền đạt. Trong đó có một cái cách gọi là thanh minh. Thanh minh là biết rằng ngôn ngữ. Thí dụ bây giờ mình gặp người Hồ Quảng, người Hoa đi đến chùa, mình học vài câu tiếng Quảng cũng vui, để hướng dẫn người ta vô chùa. Thế thì người ta mới vô chùa, người ta mình không biết nói gì hết, cái mình biết là người ta muốn vô lễ Phật. Và mình ta cần cây nhang, thường thường tới chùa người ta thích cắm cây hương, cái mình kêu là gì? Sượng hương. Mình kêu người ta muốn lại Phật là bái Phật. Người ta nói ngõ bái sành, hay sành Phật. Bái sành là bái thần, bái Phật. Mình nói ví dụ vậy đó. Hôm rồi có một Phật tử gặp Pháp Hòa, thầy người Tiêu hả? Nói dạ không, em người Tài Liêu. Người Tài Liêu là gì? Tiều Lai. Thì bây giờ mình á, mà mình mà biết cái ngôn ngữ á, nó cũng có cái lợi, mình chỉ dẫn cho người ta. Thí dụ giờ mình biết tiếng Anh cũng tốt, người Mỹ đến chùa mình có thể hướng dẫn người ta được. Quý hiểu ý không? Mình học đi. Thí dụ như là cái chánh điện gọi là gì nè, nhà tổ tiếng Anh gọi là gì nè, cái chuông tiếng Anh sao, cái mỏ tiếng Anh sao, Phật này sao, mấy cái từ căn bản ai đến không biết cái mình chỉ. Thậm chí mấy đứa con ở nhà mình cũng phải biết ngôn, dùng ngôn ngữ của mấy đứa nhỏ mình nói chuyện với nó. Giống như mình nuôi con vậy đó. Mình nuôi con nó nói riết cho mình nghe mình hiểu hết trơn, mà người khác tới nói thì không hiểu gì hết trơn. Tại vì nó mình nuôi nó riết cho mình hiểu ngôn ngữ của nó. Pháp Hòa có một đứa đệ tử, nó đi học về cái Pháp Hòa mới hỏi con cơm chiều chưa con. Nó không trả lời câu đó, nó dạ chiều nay con không có ngủ. Nó ra trả lời vậy, nó dạ chiều nay con không có ngủ. Cái mấy Phật tử nó, ủa thầy hỏi nó ăn cơm chưa mà sao nó nói chiều nay không có ngủ. Nó không phải, nó nói vậy có nghĩa là nó ăn rồi gì, nó không có ngủ cho nên nó mới ra ăn. Cho nên mình mà hiểu được cái ngôn ngữ của nó cũng đỡ lắm. Giống như mình nuôi, xin lỗi, mình nuôi con chó con mèo á, riết rồi cái con chó nó làm gì mình biết nó muốn nói gì vậy mà. Có phải vậy không? Đọc tụng, biên chép kinh điển không hề nhàm mỏi biến lười. Ngày hôm qua Pháp Hòa thấy có một cô Phật tử dở cái quyển sách của cổ ra, mà cô ngồi cô chép từng câu trong kinh rồi. Cái đó quý vị biết không, 5 cái hạnh của một cái người Phật tử là trong đó có là thư tạ. Thư tạ là biên chép, biên chép kinh. Mà biên chép kinh nó có cái hay này nè, là khi mà mình biên chép kinh bằng cái ngôn ngữ của mình á, thì mỗi một lần mình chép kinh là kinh nó đi vô trong đầu mình, chữ nghĩa nó vô đầu mình. Hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 9-10 tuổi thôi, thì cái thời đó đó không có tiền đi photocopy kinh đâu. Mà chùa, cái lễ của chùa tụng kinh đó, mỗi tối tụng kinh là phải tụng bài sám. Tụng xong thời kinh là phải tụng bài sám. Thì bây giờ muốn có sám để tụng á, thì cái nhóm trẻ cỡ Pháp Hòa đó, 9-10 tuổi thời đó đó, là xúm lại rồi lấy giấy ra ngồi chép kinh, chép cái bài sám đó, mỗi một đứa chép 10 bản. Thí dụ cái bài sám một lòng mỏi mệt không nài đó, chép hết bài đó rồi lấy tờ giấy chép tiếp, thay vì đi copy, không có tiền copy ngồi chép. Mà chép xong rồi 10 trang đó, cái bài kinh đi vô đầu mình. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề, vân vân. Cho nên mình chép kinh nó có cái hay là vậy đó. mày phải chép bằng cái ngôn ngữ của mình nha. Bởi vì sao? Vì ngôn ngữ của mình á, thứ nhất là mình chép nó đẹp, đúng cái chữ của mình thường rồi. Mình nhìn mình không có cần phải, chẳng hạn như bây giờ mà quý vị chưa hề biết viết chữ cái địa chỉ chùa ở đây là phải ngồi dò từng chữ. Ai mà gửi thư qua Canada coi, nhìn cái thơ là biết dân Mỹ gửi, là tại vì họ không quen ghi cái địa chỉ của Canada, ngồi gò từng cái chữ. Còn nếu mà ngược lại, Pháp Hòa mà gửi thư qua Mỹ, ta nhìn ta biết là dân Canada, tại không quen viết địa chỉ Mỹ. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình chép kinh điển bằng cái ngôn ngữ của mình. Mà khi mình chép như vậy đó, mình tịnh nghiệp của mình dễ lắm. Mình định tâm của mình vào kinh, sợ chép trật, chép sai chữ, định tâm. Nếu có chúng sanh không thích nghe kinh, tôi thường tìm phương tiện tiếp dẫn cho họ ưa nghe kinh. Người nào mà họ không thích nghe chánh pháp, mình khéo léo, mình tìm cách. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói luôn, quý vị mà đi vào chùa nghe pháp đó, xin thực hiện mấy điều này để gọi là tôn trọng. Thứ nhất á, là mình đến chùa mình phải pháp phục cho trang nghiêm, hay là y phục trang nghiêm. Đến chùa lại Phật cũng vậy, những cái áo ngắn, những cái quần ngắn đừng mặc. Đã định đi chùa rồi thì mình phải mặc cho nó tươm tất chứ. Còn lỡ mình đến bất tử mà không có, thì mình đi tìm một cái áo tràng hay cái gì đó mình mặc vô cho nó trang nghiêm để mình lễ Phật. Đức mình đã đi, nghĩa là mình đến lễ Phật mà Phật của mình không kính thì làm sao? Đi nghe pháp, tắt cái phone tay, không nói chuyện, đừng có rù rì, đừng có ngồi ở phía dưới rồi khiều móc rồi nói chuyện nhỏ nhỏ gì đó. Mình cần nói chuyện ra ngoài nói. Còn đi vào trong cái chỗ nghe pháp rồi mình không nghe thì mình tôn trọng cho người khác nghe. Mình không có mắc cái lỗi là mình làm cho cái buổi Phật pháp đó không có được thanh tịnh. Cái vị thầy người ta nói ta không có buồn gì mình đâu, nhưng mình có lỗi với Phật pháp. Và cũng tuyệt đối đừng bao giờ khiều nhau mà đưa cái bao thơ cúng pháp sư. Thầy đi giảng kinh nói pháp đâu phải vì cái bao thơ đó, mà mình đem cái bao thơ ra mình ghi ngoài thành kính cúng dường thầy giảng sư gì đó, xong rồi mình truyền cái bao thơ đi, rồi mình còn ghé ta bạn nhiêu tôi mới bỏ 20 á. Thế tự nhiên mình làm cái buổi giảng pháp đó, nó trở thành ra là thầy lên nói pháp mà ở dưới không có nghe pháp, mà ở dưới truyền cái bao thơ cho thầy, thầy sẽ buồn vô cùng tận. Cho nên quý vị thương cái thầy giảng sư đó, đừng bao giờ làm vậy. Thầy giảng sư sẽ rất buồn, là tại vì thầy không làm tròn cái bổn phận của người tu. Sứ giả của Như Lai là phải có cái bổn phận đi truyền Phật pháp, chứ không phải đi truyền cái bao thơ. Mà thầy trụ trì mà biết được thầy cũng sẽ buồn vô cùng. Mình đến trong khóa tu đó, mình muốn cúng quả gì đó, cúng trước khi bắt đầu hoặc là sau khóa tu, mà trong giữa khóa tu là tuyệt đối không có đi vận động. Không có vận động cúng quả gì hết. Muốn cái gì trong tâm mình đã có chuẩn bị rồi thì sao khóa tu mình tính. Để chi? Để cho cái tâm mình nó tịnh để mà mình tu. Đã vô đây để tịnh rồi mà cái đó nó bận mình nữa thì làm không được. Quý vị hiểu ý mà. Cho nên mình muốn tiếp dẫn người ta mà ngay mình cũng chưa làm được thì sao tiếp dẫn? Còn bây giờ mình nói nghe pháp không? Quý vị có CD đúng không? Quý vị nghe cái bài giảng đó xong rồi đó, quý vị biết cái bài giảng đó là thuộc về to thuốc gì. Mai mốt mình gặp bạn hữu của mình á, mà ai bệnh gì mình tìm thuốc đó mình cho. Mà chúng ta thường có một danh từ là sắc thuốc. Không phải băng nào mình cũng đưa. Mình biết ai đang bị cái trục trặc gì thì mình đưa liền cái băng đó cho người ta nghe, cho người ta cởi mở, người ta giải thông. Cái đó gọi là tùy bệnh cho thuốc. Cho nên đừng nói chuyện, phải tắt phone. Mà kỹ nhất là nghe phone xong còn dở ra alo, tôi đang ở chùa, chút nói. Trời ơi, nó kỳ lắm, nó không có trang nghiêm. Tôi thường nói lời dịu hòa, miệng không tuyên điều xấu ác. Chúng bất hòa, tôi làm cho hòa hiệp. Không có nói thêm nha. Mình hay nói thêm đó. Nói thêm là sao? Tôi đã nói với anh rồi mà anh không nghe tôi. Cái thằng nó chơi không có được. Tôi mình làm sao mình tăng cái gì? Mình tăng cái duyên giận dữ cho cái người đó. Cho nên ở trong đạo nói gì, duyên đó nó cũng có nhiều cách duyên lắm. Tăng thượng duyên. Người ta đang giận mình nói thêm cho người ta thì tăng cái duyên gì? Cái duyên giận cho người ta. Còn nếu mà người ta mà đang ở trong cái chuyện tu hành tinh tấn, mình nói tốt, nói thêm để cho người ta thăng tiến cũng là tăng thượng duyên mà ở điều thiện. Người lo sợ, tôi làm cho họ được vững lòng. Lo sợ là sao? Tôi không dám quy y đâu, tôi không dám thọ giới đâu. Thọ giới rồi tôi giữ được tội hơn. Không giữ mới tội giữ nữa. Nhờ có giữ giới cho nên mình mới điều thuộc cái thân tâm của mình. À bây giờ năm giới nè: không giết người hại vật giữ được không? Không gian tham trộm cắp giữ được không? Không tà hạnh ngoại tình làm được không? Không lường gạt người ta làm được không? Không có rượu chè hút sách làm được không? Giờ năm giới này nói dạ con giữ được bốn. À mới đầu con nói con giữ được có hai, được không sao, hai giới cũng tốt, ba giới kia để dành. Hai giới mà giữ được thì gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ, giữ được bốn giới đa phần cư sĩ, giữ được năm giới toàn phần cư sĩ. Ai biểu mình phải một lần năm giới, thọ năm giới, nhưng mà giữ giới nào được thì giữ, giới nào chưa được tâm niệm giới đó mình còn yếu kém, cố gắng. Giống như nói con nguyện ăn chay, con chưa biết ăn được bao lâu, giờ con nguyện trước tháng ăn ngày, tốt lắm, một ngày đi, ngày mà cái bụng mà nó quen rồi nha, 5 tháng sau tăng lên ngày thứ hai. Còn người nào chưa quen một ngày ăn nửa buổi. Tu là như vậy đó. Cho nên có một vị hòa thượng mới nói đó: Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như là gì? Như thế mình sao, bản thân mình sao, căn cơ mình sao, trình độ hoàn cảnh mình sao, tu như vậy. Không phải người kia tu 2 tiếng mình tu 1 tiếng tu dở, không phải. Tu 1 tiếng mà tu thành tâm 1 tiếng nó vẫn có tốt như thường. Người ta có tiền ta cho 10 đồng, mình có 10 đồng mà cho 1 đồng cũng quý. Vì sao? Vì cánh cửa lòng đã mở, còn hơn xưa nay chưa hề mở. Tu thật là như vậy. Cho nên chúng bất hòa tôi làm cho hòa, người lo sợ tôi làm cho không lo sợ. Lo sợ giữ giới không được không? Nói sao mà ta tu mà á đâu có gì sợ. Ta chưa ăn chay được không? Tôi ăn tôi sợ ngán. Cho nên Phật tử mình khéo tay làm những món rất đặc biệt để làm cho người đó đừng lo sợ ăn chay mà ăn không nổi. Có nhiều Phật tử này ăn chay mà vô thầy Pháp Hòa tôi chịu à. Là sao? Trò do. Thì bây giờ đời đói kém tôi làm cho mọi người được no đủ, đời bệnh tật tôi thường làm vĩ đại y vương, tự có đủ tài bảo cũng như thuốc men làm cho người được điều phục lành bệnh. Cái này đây là cũng cùng một cái ý với cái bài sám quy mạng đó. Trong bài sám quy mạng có câu: tật dịch thế nhi, hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm khát. cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương, tế chi bằng nổi. Gặp thời dịch, hóa ngay cỏ thuốc. Nếu mà gặp những cái thời kỳ mà bệnh tật, tôi là nguyện làm tầm cỏ làm thuốc. Rồi nếu mà gặp thời kỳ đói kém, tôi nguyện làm lúa thóc để cho người ta ăn. Cho nên có một Phật tử thường lên nói Pháp Hòa một câu như thế này. Cái chị ở bên chùa mỗi lần chỉ gặp chỉ chắp tay: bạch thầy, con nguyện làm một miếng giả rách. Con biết con không là cái gì hết, nhưng mà con chỉ nguyện con làm một miếng giả rách để người ta chùi cái chỗ dơ đó, con cũng mãn nguyện rồi. Cho nên mình thường thấy mình là miếng giả rách á, thì tự nhiên mình cũng bình lặng lắm, là tại vì mình không là gì hết, nhưng mà mình là tất cả. Tại vì cái lúc mà dơ sình thì không có thể nào ta lấy cái gì sạch ta lấy, ta kim miếng giả. Thế chứ ngay cái giờ phút mà cần lao thì miếng giả rách đó là tất cả. Ta không là gì mà là tất cả, ta lưu chuyển khắp cùng mọi phương. Kiếp binh đao tôi sẽ làm, tôi có thế lực trừ hết tương tàn tương hại. Với cha mẹ sư trưởng tôi rất kính mến, với kẻ thù nghịch tôi khởi lòng từ. Tôi thường tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nơi không có ngôi tam bảo, tôi nguyện được tâm tịch tịnh. Có nghĩa là nơi nào không có chùa chiền thì mình tự mình trở về với ngôi chùa nội tâm của mình. Nếu lúc thân tôi phải bị sự rất khổ, nguyện không mất hư tâm bồ đề vô thượng. Cái câu này là mình để ý nha. Thường thường á, mình dễ thối tâm khi mình gặp nhiều cảnh khổ, vì mình nghĩ rằng á, mình tu, mình tụng kinh, mình lại Phật, Phật phải phù hộ cho mình. Bây giờ mình càng tu mình càng khổ, vậy là còn mình lung lay. Mình nói, ủa không biết vậy là Phật có linh không? Phật có linh không? Giờ sao mình cầu hoài mà không được? Cho nên mình hay bị kẹt cái chỗ này. Mà mình phải biết rằng mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái phước nghiệp khác nhau. Không phải cái chuyện mà mình ngồi mình cầu mà nó có thể nó ứng, bởi vì nhiều khi cái phước mình không đủ. Có bảo, bảo này bảo cấp lớn, biết bảo gì không? Thầy cứ nói tới 11 giờ. Tại vì ở ngoài đường mưa. Thật tử đâu quý vị thấy không? Đâu có gì gọi là bế tắc đâu. Nhờ mưa nghe pháp tiếp. Cuộc đời nó không có gì gọi là hổng thông hết. Cái gì nó cũng thông được hết. Thôi chắc mình tạm ngưng đây, hát bài đi cho tỉnh. Giờ Pháp Hòa hát cho đại chúng nghe cái bài này. Nó cũng có liên quan đến những cái điều mình học. Bởi vì khi mình học những cái điều Phật dạy thì làm cho cái tâm lượng mình nó rộng mở ra, và mình biết sống cho người, cho mình, cho đủ thứ hết. Phải không? Thôi bây giờ mời đại chúng nghe bài Sông và Biển.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Nữa thôi. Dạ em chưa từng thấy Phật.
Em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy tình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong ta, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi.
Mà đâu giờ một câu vòng cổ.
Mẹ ơi, trong những năm tháng làng du nơi phương trời đất khách, nay trở về quê thăm mẹ, hình ảnh mẹ hiền năm xưa còn đó và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ yêu thương chứa đựng cả bầu trời, con gục đầu vào vai của mẹ, nhưng ngày nào con còn bé bồng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ, mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không. Giờ đây quỳ trước chư tăng bên màu bình y dài thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một người con bất hạnh phải cài trên áo đó hoa màu trắng. Đó hoa màu trắng đau buồn như bầu trời, như trái đất mới xanh. Nhưng anh và em không thể thấy mẹ hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng những người con yêu thương. Dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Giờ đây ta hãy cười đi với đó hoa màu thắm, đó hoa màu đỏ thắm vẫn đẹp hơn mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai diệm phúc được còn có mẹ, đừng để thẹn lòng mình khi trên áo cài hoa.
Giờ vui sợ giờ tu tiếp ha. Nếu lúc thân tôi bị phải rất khổ, nguyện không hư mất tâm Bồ Đề vô thượng. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm giải thoát, tâm sáng suốt. Dù cuộc đời có nhiều khổ lụy, mà nếu tâm Bồ Đề mình càng vững thì mình mới càng có đủ cái nghị lực để vượt những khó khăn đau khổ. Còn nếu không thì mình sẽ bị đau khổ nó vùi chôn mình, cho mình phải tỉnh giác cái lúc đó. Tâm Bồ Đề là tâm sáng suốt. Thí dụ như một thầy phát nguyện đi tu cũng phải từ tâm bồ đề, tại vì tâm giác ngộ không khởi đâu có tu trọn vẹn. Mà quý vị nghĩ tu dễ hay tu khó? Tu tại gia cũng khó rồi, tu xuất gia khó, còn khó hơn. Tại sao vậy? Tại vì người ta thấy mình là người tu thì người ta có nhiều cái expect, tức là nhiều cái định để với mình. Mình nhúc nhích một chút cái ta nói tu xài, tu trật, phải không? Mình làm Phật sự thì cũng có người nói ham danh, ham lợi, đủ kiểu để nói hết. Cho nên mình phải vững tâm bồ đề. Pháp Hòa có làm một bài thơ như thế này: chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chùa tôi là ở đâu? Ý nói là cái sân đất chùa của mình có cái cội bồ đề. Quý vị nhớ không? Ở Việt Nam chùa nào cũng có cái bồ đề. Bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Cũng vậy, nơi tâm của mình cũng là một đất chùa. Tâm của mình phải trồng một cây bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mộng mơ, nhìn sang cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Bài đó là cái bài hát Trúc Đào đó. Phong Hòa lấy cái bản nhạc Trúc Đào và đem cái bài thơ đó vào phổ nhạc của nó. Muốn nghe không? Người ta ca sĩ, mình ca lẻ, nữ ca hoài. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mong mơ, nhìn xem cuộc thế chợt nghe lạnh lùng. Thuyền từ giữa bến lao lùng, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Thôi hát nhạc Đức thôi, rồi lâu lâu mình rap kêu nhạc rap. Chỗ không ngôi tam bảo, tôi thường xuất gia trong hàng ngoại đạo, để phá tà kiến của họ, đặng pháp tự tại, đặng tâm tự tại, nơi pháp hữu vi thấy rõ sự lỗi lầm. Mình thường đi vào những cái nơi mà người ta có những cái tà kiến. Mình nói ví dụ như thế này, người ta nhiều khi người ta tin, người ta hiểu có đúng. Ví dụ như bây giờ người ta nghĩ rằng người ta phải mang cái vật cúng dường đó phải để ngay Phật, hay là phải để dưới chân Phật thì người ta mới có đủ cái phước. Mà nếu mình bác người ta liền á thì mình cũng khó độ người ta. Cho nên thôi bây giờ người ta tạm tin vậy thôi, mình cứ cho người ta để. Rồi khi mà người ta có cái nhẹ nhàng thiện cảm, từ từ người ta tới rồi, bắt đầu mình nhẹ nhàng mình giảng pháp, mình khuyến hóa người ta. Cho nên thường thường ở Pháp Hòa thấy các vị mà người ta đốt giấy tiền bằng bạc, đốt nhà, đốt cửa, đốt xa hơi, nhà lầu rồi vậy đó, thì thường mình không có bác. Mà mình khuyên, thí dụ người ta hỏi mình nói à thì muốn làm cũng được, nhưng mà vừa thôi, chừa tiền để bố thí. Nhưng mà mình không cho là không được, tại người ta tin như vậy. Cho người ta làm để người ta an tâm chút. Rồi ta đi chùa lâu ngày ta hiểu rồi thì ta mới biết rằng à cái chuyện đốt giấy tiền vàng bạc này nó không có nghĩa gì hết. Tự người ta bỏ, mà tự tâm người ta bỏ, mà mình cũng giáo hóa người ta qua vì thân khẩu ý của mình. Mà mình bài xích người ta cái người ta nản, người ta chán, người ta thấy khó chịu, người ta lui liền. Hiểu ý không? Dạ. Cái nhiều khi Phật tử ví dụ thì ta không biết, ta vô chùa người ta gặp thầy nói anh nhang để đâu. Tổng lại nói ai cho tôi kêu tôi bằng anh. Không được, ta không biết mà. Cho nên Phật tử mình vậy, tập nhẹ nhàng chút. Lỡ mà ta vô chùa mấy đứa nhỏ nhỏ nó không biết, cái nó gặp cái nó nói hai thầy cũng được, mình đừng có giận nó. Từ từ nó đi chùa lâu ngày, nó thấy ai người ta cũng chắp tay chào thầy, cái nó học theo. Mình lại mình nói làm tại sao con dám làm vậy con hổn, cái tự nhiên nó mặc cảm, nó thấy nó khó chịu, cái nó rút luôn. Phải không? Thành thử ra kệ nó, hai thầy cũng quý, nó chưa hai thằng được rồi. Quý hiểu ý không? Thành thử mình phải du di chút xíu. Chẳng hạn như mấy đứa nó đi về nó bay thầy, từ từ nó vô chùa lâu ngày rồi thấy ta chắp tay ta chào thầy nó cũng học được rồi. Có hồi nãy mình nói nè, cái câu gì, cái câu gọi là có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. An lạc là vui, mình nói sao người ta không vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình đi chùa đó, quý vị trong ban tay soạn nấu ăn, nấu 3.000 phần ăn để làm chi? Để một lát đãi người ta ăn, mà ta tới người ta lấy cái không vui, kỳ vậy. Mình đã muộn nấu cho người ta ăn, mình ta tới ăn mình thấy mừng chứ tại sao người ta tới lấy mình không vui. Cho nên người ta tới lấy mình cứ để người ta lấy. Mình nấu cho người ta ăn mà không ăn bỏ sao? Cho nên mình phải thấy rõ cái đó. Nguyện tôi thấy được người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét. Làm được á, hơi khó. Thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Thấy người làm tốt sanh tâm tùy hỷ. Cho nên quý vị thấy không, trong cái thùng phước xương ta để tùy hỷ công đức. Tùy là theo, hỷ là vui, tùy hỷ là vui theo. Mình thấy người ta cúng 10 đồng, mình không có 10 đồng mình cúng, mình chấp tay làm sao thấy ta bỏ 10 đồng hoàn hỷ mô Phật, nhờ chị này cúng chùa có thêm 10 đồng xây sở còn vui. Thì bây giờ nè, người bố thí 10 đồng bỏ được tâm tham, mình tùy hỷ mình bỏ được tâm ganh, công đức ngang nhau. Một bên bỏ được tâm ganh, một bên bỏ được tâm tham, có mất công đức đâu. Mà tại sao ganh chi cho để mất đức, mất phước? Quý vị thấy không, tu là khéo thêm khéo bớt. Người bô người tham bố thí, không, người hay ganh phải sanh tâm tùy hỷ, thường tu hạnh tùy hỷ. Cho nên cái câu mà ngài Phổ Hiền về nguyện đó, phải không, ngũ giả thì tùy hỷ công đức, thấy ai làm được điều gì lành thiện tốt vui vẻ hoan hỷ cho người ta, không có ganh tị. Ganh là xấu. Mà cái người người ta bố thí mình không cho được mà mình đừng ganh là mình trừ được cái tâm ganh rồi. Mà cái tâm ganh là tâm xấu, mà tâm không ganh là tâm dễ thương. Cho nên quý vị biết không, cười nó cũng có nhiều cách cười lắm. Cười hoan hỷ có, cười khi dễ có, không à, cười mà đủ kiểu hết trơn á. Có nhiều khi cái nhìn của mình cũng vậy, nhìn từ bi khác, nhìn thông cảm nó khác, nhìn ghét nó khác, nhìn hận nó khác, phải không? Nhìn ghét nó cũng khác nữa. Cho nên cặp mắt của mình là cửa sổ của tâm hồn. À, nguyện gặp, nếu gặp ngôi Tam Bảo, nguyện tôi sẽ đem y phục, đồ uống ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, đèn sáng, hương hoa, kỹ nhạc, phan lộng, bảy báo cúng dường. Nếu thọ giới pháp của Phật, nguyện tôi giữ gìn bền chắc trọn, chẳng sanh lòng hủy phạm. Nếu nghe khổ hạnh khó làm của Bồ Tát, trong lòng vui mừng chẳng hối hận. Bồ Tát là người làm việc lớn nha, không có hối hận. Tự biết những việc đời trước, chọn chẳng gây nghiệp tham sân si, chẳng vì quả báo chứa nhóm nghiệp nhân. Mình nếu mình gặp những cái nghiệp gì đó thì mình đừng có khởi tâm giận hờn tức tối, mà mình phải thấy rằng có lẽ đời trước mình tạo nhân không lành, cho nên đời này mình gặp quả không có ngọt. Tại vì sao? Pháp Hòa nói quý vị, thí dụ đi, bây giờ đó mình gặp một cái người kia cũng cùng tuổi với mình, cái mình mới nói sao cái người đó cùng tuổi với tôi mà người đó làm ăn khấm khá, còn tôi thì lại chật vật, không phải do cái tuổi mà do cái gì? Do cái phước. Cho nên đó, thường thường đó, người ta viết cái chữ phước ha. Người có phước là gì? Người có phước là người sẽ có lộc có thọ. Mà người có thọ là có phước, người có lộc là có phước. Cho nên chữ phước nó bao trùm hết tất cả. Thí dụ mình được đi chùa cũng là có phước. Mình nghe giảng mà không buồn ngủ là có phước. À, buông ra coi phim tập là hết tập này tới tập kia. Mà kinh, mà phim tập là hay lắm, kết thúc ngay chỗ mà kết thúc ngay cái chỗ mà hấp dẫn không à. Mình buồn ngủ quá rồi, nhìn đồng hồ 2 giờ sáng rồi, thôi đi ngủ để mai đi làm chứ. Mà nó kết thúc ngay cái chỗ mà không biết ai chết đây. Thôi 2 giờ cuốn này có 30 phút, để thêm vô coi nữa. Phải không? Cho nên rồi mình bị cái đó nó lôi. Cho nên á, người có cái phước á, người ta nghe coi cái phim, cái người mà người ta coi phim người ta tỉnh, mà người ta vô nghe kinh người ta ngáp. Mỗi lần mà tụng kinh là ngáp thấy thương luôn. Mà nhà chẳng những ngáp xong rồi còn dở có còn mấy trang nữa. Trời ơi, bữa nay sao kinh dài quá. Quý vị thấy không? Mà trời đất ơi, coi phim mà xong cháy check coi còn bao nhiêu tập nữa nó hết, mà tụng kinh rồi coi còn mấy trang rồi. Đó. Như vậy thì mình mới thấy á, kiến trúc đó thôi mà mình cũng bị nó sai sử rồi, thì huống chi từ vô lượng kiếp nghiệp mình gây. Cho nên đời này thấy những cái gì nó bất hạnh đến, đừng có than trời, không có trách đất, có ai hết trơn á. Ngày xưa mình giống như cụ Nguyễn Du ở trong truyện Kiều vậy đó, cái gì cũng phó thác cho trời, phải không? Muốn phong trần thì muốn, nghĩa là mình cụ Nguyễn Du là phó thác cho trời, bắt phong trần, phải phong trần cho thanh tao mới được phần thánh táo. Còn bây giờ nè, sau này cụ tu rồi cụ mới thấy có trời mà cũng có ta, thấy không? Cũng có người, cũng có mình chứ. Thế nên tôi đâu có làm gì nó tự nhiên chửi tôi, không dám đâu. Tháng trước, năm trước anh không này nọ với người ta, bữa nay năm này tháng này ta không gặp mình, ta cự mình sao được? Không có gì tự nhiên hết. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hiểu được như vậy thì không có khởi tham sân si. Chẳng vì quả báo mà chứa nhóm nghiệp nhân. Đừng vì cái quả mình hưởng đó mà tạo thêm nghiệp nữa nha. Mà tạo nghiệp tức là mình chửi bới, mình trách móc, tạo thêm nghiệp nhân. Đang bị quả mà lại dây thêm nhân nữa. Thì đó là những cái điều mà Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngày hôm qua với hôm nay, Pháp Hòa trích hai đoạn trong hai quyển kinh chia sẻ với đại chúng, với cái điều là chúng ta tôn kính Phật, nhớ ơn Phật, thì nhớ ơn Phật là phải tu, mà tu là đền ơn của Phật. Thí dụ bây giờ là thầy trụ trì tổ chức cho mình tu học, mình về đây mình tu một tuần, tổ chức Phật Ngọc cho mình chiêm ngưỡng, mà mình về đây mình tu mình còn khởi tham sân si giận hờn trách móc nhau, thì coi như là mình không nhớ ơn thầy. Nhớ ơn thầy là tu cho giỏi, và nhớ ơn Phật là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Thôi xin chúc đại chúng có một cái cuối tuần mát mẻ, vui vẻ, sạch sẽ.